Nhà hoạt động tự do tôn giáo Nguyễn Bắc Truyện ở Đức trao đổi với VOA về việc Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 4 tháng Giêng đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt lần thứ hai do các vi phạm về tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Việt Nam đến nay vẫn chưa phản hồi khi VOA đưa ra yêu cầu bình luận về việc chỉ định này. Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên VOA và ông Nguyễn Bắc Truyện.
Anh nghĩ như thế nào khi mà Việt Nam tiếp tục bị đưa vào cái danh sách là quan tâm đặc biệt do các cái vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa tuyên bố vào ngày 4 tháng Giêng vừa qua, thưa anh ạ?
Xin chào quý khán giả. Thì khoảng đầu năm 2022 đó, thì tôi đang bị giam tại nhà tù An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Thì nhà tôi là Kim Phượng có cho tôi biết là Việt Nam bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào cái danh sách theo dõi đặc biệt vì vi phạm nghiêm trọng cái quyền tự do tôn giáo hay niềm tin tại Việt Nam. Năm nay là năm thứ hai rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục giữ cái Việt Nam trong danh sách theo dõi đặc biệt sau khi Hoa Kỳ và Việt Nam vừa nâng cấp cái quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược toàn diện, và nhà nước Việt Nam cũng đã gửi một phái đoàn tôn giáo đến Hoa Kỳ để thuyết phục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi đặc biệt. Cái phái đoàn này thì do ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng làm trưởng phái đoàn. Ông này đã từng có một thời gian dài là trưởng ban tôn giáo chính phủ và trước đó là một sĩ quan cấp cao trong Bộ Công an Việt Nam. Trong phái đoàn thì có rất nhiều chức sắc của các tôn giáo tại Việt Nam cho nhà nước dựng lên hoặc là kiểm soát. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là những cái vi phạm về tự do tôn giáo hay niềm tin của Việt Nam cũng được giám sát chặt chẽ bởi những cái tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động nhân quyền trong và ngoài nước. Do đó, nhà nước Việt Nam không thể che giấu hay giả vờ như là không biết các cái hành vi đàn áp tôn giáo, dù sự việc có diễn ra ở nông thôn, miền núi hẻo lánh hay là trong các cái nhà tù nơi mà truyền thông không thể nắm bắt được. Hầu hết những cái sự vi phạm về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin tại Việt Nam mang tính hệ thống, nó liên quan đến chính quyền hoặc công an địa phương thích sử dụng các cái bạo lực làm phương tiện đàn áp thay vì là chọn cái cách đối thoại. Bên cạnh đó, cái sự tham gia chỉ đạo hay dung túng của các cơ quan chính quyền cấp trên mà theo như cái bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề cập tới, Việt Nam luôn nói rằng là muốn hội nhập vào sự phát triển của thế giới, do đó Việt Nam phải có nhiệm vụ tôn trọng, bảo vệ và thực thi nhân quyền theo các cái công ước quốc tế, tuân thủ luật pháp quốc tế mà Việt Nam là một thành viên.
Với những cái động thái như thế và năm thứ hai liên tiếp Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt về vi phạm tự do tôn giáo, và nó cũng như là nó tiệm cận với cái danh sách đen khác mà nó nghiêm trọng hơn là danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC, thì theo anh cái nguy cơ của Việt Nam bị lọt vào CPC nó cao hay thấp, và chính phủ Hoa Kỳ nên có những cái chế tài như thế nào để mà ràng buộc gây áp lực dưới Việt Nam ạ, thưa anh ạ?
Cái quỹ hội tự do tôn giáo Hoa Kỳ USAS thì đã nhiều năm nay rồi, có thể nói là trên 10 năm rồi. Họ luôn đề nghị là đưa Việt Nam vào các cái danh sách các cái quốc gia bị quan tâm đặc biệt CPC vì vi phạm cái quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Và với cái những cái gì mà nhà nước Việt Nam tiếp tục gia tăng cái đàn áp các cái tín hữu tôn giáo độc lập mà nhà nước Việt Nam cho là tổ chức tôn giáo bất hợp pháp hay là không đăng ký với chính quyền đó, thì khả năng mà từ danh sách theo dõi đặc biệt sẽ bị đưa sang danh sách các quốc gia bị quan tâm đặc biệt trong một tương lai rất là gần, và điều đó rất là hiện thực. Và đi kèm theo cái việc mà đưa vào cái danh sách CPC đó là những cái sự trừng phạt về ngoại giao và kinh tế. Ngoài ra thì Hoa Kỳ cũng có cái luật chịu trách nhiệm về nhân quyền toàn cầu Magnitsky cho phép chính phủ Hoa Kỳ có thể trừng phạt các cái viên chức và thuộc cấp vi phạm nhân quyền trên phạm vi toàn cầu. Các cái báo cáo vi phạm nhân quyền nói chung và quyền tự do tôn giáo hay niềm tin đều có đề cập đến những cái thủ phạm trực tiếp hay gián tiếp thực hiện các cái vụ đàn áp, bắt bớ hành hung. Việc tìm ra các cái thủ phạm này không phải là vấn đề quá khó. Các cái nhà tù mà tôi đã đi qua trong 6 năm đó, thì tôi thấy có nhà tù cho phép hay là ngó lơ các cái tín hữu tôn giáo và các tù nhân chính trị lương tâm tập trung cầu nguyện với nhau trong ngày cuối tuần. Trong các cái ngày lễ đạo thì các tù nhân cũng có thể đặt thêm ở canteen những cái món ăn và cùng nhau ăn hay là chia sẻ cho các cái tù nhân khác. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm tích cực cần được khuyến khích. Trong 10 năm tù mà trong 2 lần đi tù thì tôi thấy tôn giáo rất là quan trọng đối với các cái tù nhân. Đức tin giúp cho mọi người vượt qua cái khó khăn và cái sự nhân ái hơn. Có những tù nhân khi vào tù thì không theo cái tôn giáo nào nhưng lại tìm thấy đức tin trong cái chốn lao tù. Đặc biệt là đối với các tù nhân thường phạm các tội hình sự đơn thuần thì tôn giáo giúp cho con người hướng thiện, hối cải và không tái phạm khi rời nhà tù. Trong luật thi hành án hình sự của Việt Nam có quy định là trại giam phải xây dựng nơi cầu nguyện cho các tín hữu tôn giáo, nhưng tôi không thấy trại giam nào thực hiện quy định này. Mặc dù gia đình có thể gửi kinh sách tôn giáo cho tù nhân và họ có thể mang về buồng giam để đọc thường xuyên, hay trong thư viện nhà tù cũng có nhiều sách tôn giáo, nhưng hầu hết là sách của Phật giáo, trong khi Việt Nam là một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo.
Dạ, xin cảm ơn anh. Thưa anh, thử mình phân tích xem cái phản ứng của phía Việt Nam khi mà bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần theo dõi đặc biệt từ lần trước. Thì như anh vừa trình bày thì là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Vũ Chiến Thắng đã gửi một phái đoàn hùng hậu qua Hoa Kỳ và tiếp cận, tiếp xúc cũng như là vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Và đến nay thì Hoa Kỳ đã thống nhất giữ Việt Nam trong cái danh sách đó. Thì theo anh, cái nỗ lực ngoại giao của Việt Nam về mặt này như thế nào? Và vì sao Việt Nam phải đi vận động như vậy trước cái bối cảnh một mặt thì họ vẫn vận động mà một mặt thì họ vẫn gia tăng đàn áp, khiến cho chúng ta suy nghĩ như thế nào về cái chính sách đối ngoại của Việt Nam về mặt tôn giáo ạ, thưa anh ạ?
Ông Vũ Chiến Thắng đã làm trưởng các phái đoàn đi qua, đi dẫn theo một cái phái đoàn mà có nhiều cái chức sắc tôn giáo trong đó để đi qua Hoa Kỳ vận động là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nên bãi bỏ cái đưa Việt Nam vào cái danh sách theo dõi đặc biệt. Thì khi ông về thì ông nói rằng là cái chuyến đi nó đã rất là thành công và Việt Nam thì rất là hy vọng vào cái chuyến đi đó là sẽ được đưa ra khỏi cái danh sách theo dõi đặc biệt, nên họ có giảm cái mức độ đàn áp xuống trong khoảng thời gian lắng xuống. Nhưng mà cho gần đây thì tôi vẫn thấy là có những cái trường hợp đàn áp tôn giáo tiếp tục, như là vừa qua chúng ta cũng thấy rằng là trong cái ngày mừng tưởng niệm đảng sinh Đức Quỳnh Giáo Chủ của Phật giáo Hòa Hảo đó, thì các cái chính quyền địa phương ở miền Tây vẫn là tiếp tục ngăn cản các cái tín đồ độc lập tưởng niệm cái ngày này. Trong khi đó đó thì cái ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo do nhà nước dựng lên đó, mà chúng tôi hay gọi là ban trị sự quốc danh đó, thì được tổ chức rất là thoải mái, không có bị ngăn cản gì hết. Còn những cái tín đồ tôn giáo độc lập của Phật giáo Hòa Hảo đó thì bị theo dõi, bị ngăn chặn. Rồi cũng có những cái tôn giáo bạn muốn đến để tham dự cái ngày lễ này cũng bị họ theo dõi và họ không đồng ý cho đến tham gia cái buổi lễ tưởng niệm cái ngày đản sanh của Đức Thầy. Theo như tôi đó, thì nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục có những cái chính sách đàn áp tôn giáo một cách có hệ thống hơn, nhất là những cái tôn giáo mà nhà nước không công nhận hoặc là chưa đăng ký với nhà nước, thì cái việc này nó sẽ gây cái phản ứng rất là khó chịu cho các cái tổ chức theo dõi nhân quyền. Vì chúng ta cũng biết rằng ngoài Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì chúng ta còn nhiều cái tổ chức theo dõi cái vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam, đặc biệt là cái vấn đề tự do tôn giáo, UCS là chẳng hạn, Quỹ hội tự do tôn giáo Hoa Kỳ và nhiều cái tổ chức nhân quyền khác.
Xin phép hỏi anh một ý cuối cùng, anh nhận định như thế nào về cái xu hướng hoạt động đấu tranh tự do tôn giáo ở Việt Nam vào trong năm mới này 2024 ạ?
Thì qua bước đầu năm mới thì tôi thấy vẫn chưa có cái gì mà để nhà nước Việt Nam thể hiện cái sự khoan dung đối với các cái tôn giáo, đặc biệt là các cái tôn giáo không được công nhận hay là chưa đăng ký với chính quyền. Tôi nghĩ rằng là cái khuynh hướng đàn áp cũng có thể là sẽ xảy ra trong tương lai, và là một cái người hoạt động vì nhân quyền, đặc biệt là cái quyền tự do tôn giáo, thì tôi vẫn kêu gọi nhà nước Việt Nam hãy khoan dung với các cái tôn giáo. Hãy để cho mọi người được có cái đức tin của mình, vì điều đó rất là tốt. Không có một cái gì mà nhà nước Việt Nam phải e ngại đối với những cái người tín đồ tôn giáo như vậy, vì tôn giáo nào cũng dạy cho người ta cái sự hiền lương, cái sự nhân ái và cái lòng bao dung vị tha. Thì chính quyền không nên đàn áp họ như vậy, vì mỗi khi đàn áp thì cái việc lập báo cáo để gửi ra cho các cái tổ chức nhân quyền là hết sức là dễ dàng, và có thể tìm ra những cái người thủ phạm trực tiếp và người thủ phạm gián tiếp, để mà sau đó là các cái tổ chức quốc tế họ kiến nghị cũng như là chính phủ Hoa Kỳ có thể là trừng phạt họ thông qua những cái đạo luật Magnitsky chẳng hạn.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều.